đam mê đến trên trần gian. Tình yêu tự hiến con tim mở rộng vì đời trao bao. Tiếng Chúa vọng vang loan khắp đồi non, thôi thúc lòng con chọn tình dâng hiến. Dẫu biết đường đi qua nỗi hiểm nguy, đâu có ngại chi quyết tâm theo Ngài. Ngài ơi, con xin ca tụng vì Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện từ nay chọn tình dâng hiến. Ngài ơi, con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện từ nay hiến dâng cho Ngài niềm vui tần hiến. Tháng ngày qua đi nỗi lo nhiều khi, tình yêu của Chúa theo con tháng ngày đường trần gian nguy. Tay Chúa dìu con qua những đồi non, dẫn lối đời con vượt ngàn băng suối. Dẫu biết đường xa cát nắng phù hoa, vẫn hát lời ca bước theo chân Ngài. Ngài ơi, con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Xin khấn nguyện từ nay chọn tình dâng hiến. Ngài ơi, con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện từ nay hiến dâng cho Ngài. Nhân gian sống ân tình sâu, đời con là đêm hao đi tháng ngày dọi vào đêm thâu. Ánh sáng tình yêu soi chiếu hờn ghen, đêm tối dày lên ngàn sao nhân ái. Mong ước đời con như mối hòa tan giữa chốn trần gian, giữ cho mặn đời. Ngài ơi, con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện từ nay chọn tình dâng hiến. Ngài ơi, tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện từ nay hiến dâng cho Ngài. Ngài ơi, con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện từ nay chọn tình dâng hiến. Ngài ơi, con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện từ nay
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Anh chị em có nghe người ta hay nói là bụt nhà không thiêng không? Hay là gần chùa gọi bụt bằng anh không? Có nghe câu đó không? Biết bụt nhà không thiêng là gì không? Tôi hồi đó có anh bạn cũng làm linh mục. Mà gia đình của anh ấy thì cả hai anh em ruột đều làm linh mục hết. Một thì ở ngoài giáo phận Sài Gòn, hai là ở trong dòng. Hai anh em ruột. Thì có ông bà cố, bố mẹ của hai cha đó. Bà cố bà ấy đau, bệnh. Thì cái ông em nói lòng lòng: mẹ cậu giúp tớ một tí. Bảo cái chuyện gì? Bảo cậu đến nhà tớ, cậu thăm bà cố tớ một tí. Bảo thăm thì dễ rồi, bệnh thì như là đau. Nhưng mà bà cố tớ muốn là cậu đến, cậu đặt tay, cậu cầu nguyện cho bà. Bảo thì cậu nhà có cả hai ông linh mục cơ mà. Bảo không, bà không chịu, bà cứ đòi cậu phải đến thôi. Thôi cậu chiều bà tí cho bà vui. Thì nó làm lễ chiều xong thì anh bạn lấy xe dắt tôi đến thăm bà. Gặp bà, chào bà, cụ bà vui vẻ lắm. Bà bảo: sao vậy? Bảo thì cha con đau này, cha cầu nguyện cho con. Bảo bà cố có hai cha rồi mà. Giêsu mà, có hai cha rồi mà. Chẳng ăn thua gì. Tôi và anh bạn cứ cười thầm với nhau. Thôi thì bà lớn tuổi, bà thích thì chiều bà cho bà vui. Anh em cũng thông, cũng hiểu nhau mà. Bà cứ nắm tay: cha cầu nguyện cho con nha. Chứ nhà có hai cha mà, chả ăn thua gì. Thế thì cái anh bạn, anh em cười xong anh ra ngoài, anh bảo: thế thì tôi hỏi thật cậu nha. Anh em hỏi tôi, bảo sao? Tôi hỏi cậu nha. Bà cố cậu ấy, coi giờ bà bảo cậu đặt tay cầu nguyện cho bà hay không? Tôi mỉm cười, tôi bảo: tôi về chả bao giờ thấy bà nói. Xong rồi bà lại bảo: ra gọi cho sứ. Ra gọi cho sứ rồi giải tội rồi cầu nguyện cho bà. Tôi về tôi nói chuyện bảo cháu cho bà, bảo tôi cầu nguyện gì. Nhưng mà người ta đến thì ta bảo bà là: bà cố ơi, nhờ cha Long cầu nguyện cho con. Thì bà nhận lời. Nhưng mà bà mẹ tới đó không hiểu, bà bảo tới cầu nguyện cho bà bây giờ. Thế mấy nhà bảo đúng là bụt nhà không thiêng này như vậy. Đúng thế không? Đúng như là bạn chẳng hạn đấy. Bạn có giỏi mấy gì giỏi, nhưng mà bạn dạy học cho em của bạn khó lắm. Có đúng không? Bạn phải nhờ cái đứa bạn của mình ấy. Mày đến mà dạy cho em tao cái. Mà mày đứng nhất lớp không mà mày dạy cũng được. Không thể dạy, nó không chịu, nó không nghe. Nhưng mà bạn của mình đến, dù nó học dở hơn mình, nó đến nó dạy anh em mình đó: trời, hôm nay chị có cô giáo em này, cô giỏi quá, dạy hay quá. Bực cả mình, tao dạy mày còn hơn hay hơn nó, mày có chịu đâu. Nó như vậy thưa anh chị em. Đó gọi là bụt nhà không thiêng. Bởi gì? Bởi cái thành kiến của mình nó có sẵn rồi. Mình đã đóng khung ai vào một cái khung nào thì nó không thay đổi được. Chứ người đó có hay mấy hay mình vẫn không chấp nhận được là hay. Giống như là con trai già, có cô bếp, cô tên là cô Cúc, rồi có một cô em tên là Mai. Thế thì cô Mai ấy là cô ấy, là người nấu cơm, cô em là người nấu cơm chính cho cha. Thì thì cô Mai cô nấu cha rất là thích và cha ăn rất là ngon. Thế thì hôm đó cô Mai cô ấy đau, rồi cô Cúc và cô chị mới đi thay. Thì cô chị cô đưa cơm vừa cha ăn, chề lấy chề để, cơm khô canh thì nhạt, cá thì mặn, thịt thì mỡ không, nấu với nướng vịt nấu. Cô Cúc này cô tức lắm. Thực ra thì cô nấu đâu có thua gì hai chị em mà cùng học nấu ăn mà. Cái điều để cho cô em đến phục vụ cha, trẻ trung phụ cho nó nhanh nhẹn thôi. Nhưng mà giờ hôm nay cô em mình đau rồi, nhú mình nấu. Tức lắm mà này không... Mà chịu thôi cha già mà. Rồi tới sau. Vậy thôi để con về con tàu con em mà con nó nấu với cha. Ừ, nói nó đi đau ốm thì cố gắng nấu với cha, thì nấu nhà bê tớ cũng được. Thế thì hôm sau rồi, cô Cúc cô nhà cô nấu. Cô nấu xong cô bê đến. Sao hôm nay ai nấu vậy? Thưa cha, em con đấy cha. Em con nó nấu đấy. Nhưng nó bảo con bê đến cho cha. Vậy hả? Ừ được rồi. Ừ cơm này nó nấu ngon. Vậy chứ mà cành ngọt quá. Ừ trời ơi. Đậu ừ rồi nó bùi. Ừ. Cái cô chị, cô Cúc, cô cứ cười. Trời ơi, cũng còn cung qua cũng Cúc mà chê. Hôm nay cũng Cúc mà chê vì bảo là mai nấu. Mai nấu là ngon thôi. Cứ Cúc là dở, cứ nghe Cúc là dở rồi, mình biết gì cả. Thế thưa anh chị em, rồi bữa mà nào bê đến là hỏi là ai nấu, Mai nấu, ừ mai mới nấu thì đưa vào đây. Còn Cúc thì bê này, không đâu, không ăn. Thì có người ta bị cái nặng là cái thành kiến nó làm cho người ta không có còn nhận định một cách khách quan nữa. Mà là theo cái chủ quan của mình. Cái chủ quan là mình đã định kiến. Thành kiến định kiến sẵn thì đóng khung ai và cái khung nào thì người đó không thoát khỏi cái khung đó. Mà mình biết rằng hôm qua với hôm nay cũng đã mọi sự có thể khác rồi mà, phải không? Rồi ngày mai có thể nó cũng khác nữa. Ta bảo không ai tắm trên một dòng sông, hai lần trên một dòng sông. Cũng cái chỗ này, nay tôi tắm ở đây. Rồi mai tôi cũng nhảy xuống đúng chỗ đó tôi tắm, có phải cùng một cái dòng sông không? Nhưng mà có phải cùng một chỗ không? Cùng một chỗ, cùng một dòng sông, nhưng mà có tắm y ngày hôm qua không? Nước có giống ngày hôm qua nữa không? Không, vì nước đã chảy đi rồi. Nước mà hôm qua tôi tắm biển đã chảy đi rồi. Nó cũng nhảy vào chỗ đó, đâu làm gì còn nữa đâu. Giống như là ông vua đi chơi du thuyền. Rồi đi du thuyền như vậy thì ông đang chơi chơi thì mới hoàng hậu mới rớt cái châm xuống. Rớt châm xuống. Thì mấy người bảo xuống nhảy xuống vớt, bảo thôi về đang vui về nhảy xuống vớt nó mất vui, giờ lấy phấn đánh dấu vào cái mạn thuyền đó, đang đứng đâu rồi rớt chỗ nào đánh dấu vào đó rồi sáng mai đi vớt, hay là tiệc tùng xong rồi vớt. Có vớt được không thưa anh chị em? Vớt được không? Tại sao? Tại sao? Cái thuyền nó trôi đi rồi, ông đánh dấu ở mạn thuyền ở chỗ này, nhưng mà tí nữa cái thuyền nó trôi đi rồi cái dấu vẫn còn đây, nhưng mà nó đi xa cái chỗ cái châm nó rớt rồi. Cho nên nhiều khi chúng ta có những cái nhận xét nó không còn khách quan nữa, là vì mình để cho cái chủ quan của mình, và cái chủ quan đó bị nặng về cái thành kiến, cái định kiến. Mình đã yên trí, gọi là định kiến, thành kiến, hay là cái bệnh gọi là bệnh yên trí. Chỉ có Cúc nấu cơm, chỉ có Mai nấu cơm mới ngon, chứ còn Cúc là vứt đi. Yên trí rồi, thành kiến, định kiến rồi. Cúc có mấy, có đi học 10 năm rồi cũng về, cũng chỉ có Mai mà thôi. Thế không ạ? Định kiến nó như vậy rồi. Cho nên là có khi mình nghe tiếng đàn của ông thầy, nghe tiếng đàn của bà Sơ quen rồi. Nhưng lúc mà ông thầy cũng lên đánh, thầy đánh dở quá, Sơ qua đánh đàn hay thế mà. Nhưng mà Mai không nhìn thấy người đánh đàn nữa, tự nhiên nghe tiếng đàn của ai đó dạ, nhưng chắc là Sơ. Ừ thà nào đàn này nó hay hẳn đi, chắc Sơ đánh rồi. Nhưng mà thực sự ai đánh? Vẫn thầy đánh. Chúng ta bị cái bệnh đó. Thì thời người Do Thái họ cũng bị cái bệnh đó, là thấy Đức Giê-xu làm nhiều điều lạ hay lắm. Thế mà đừng biết gốc gác của ông thì cái đó vẫn còn hay. Nhưng mà bây giờ biết gốc gác của ông, ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Giuse sao? Simon sao? Chị em của ông ta không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Sao mà ông làm được cái đó? Trời ơi, làm gì có? Hay ông bằng may thôi chứ, làm gì có? Nhưng khi mà biết được cái gốc rễ thì mình đổ lại, mình bị cái định kiến, cái thành kiến cố định làm cho mình không còn khách quan nữa. Đến với Chúa cũng vậy, phải bỏ hết tất cả, giống như cái ly này. Mình muốn rót nước vào đây thì phải làm sao cho ly để nó rỗng thì mới có nước mới với vào được. Còn mình để đầy cái thành kiến định kiến, mình có lấy cái bình hay là ly nước mới mình có rót vào này cũng không được nữa, vì nó đầy hết rồi, nó không vô được nữa. Đầy rồi, thôi uống hết đi đã, còn muốn rót thì rót, uống uống. Vẫn còn, uống tí nữa cho hết. Rỗng rồi, giờ rót cái gì vô là nó vô cái đó. Còn nếu mình để đầy, cái ly đầy rồi, có rót bia, rót rượu, rót cái gì vô cũng chảy ra ngoài hết, vì trong đã đầy rồi. Tấm lòng của mình với anh em của mình cũng vậy. Khi mình có định kiến hay có thành kiến về người anh em nào, khó mà tẩy lắm, khó nhất là cái đó. Khó nhất là cái đó. Con nên nó nói xấu cha rồi, nói xấu ngày hôm qua nó nói xấu, nay nói tốt thì sao? Không trời, nó đã nói xấu là suốt đời nó nói xấu, sao kỳ vậy? Thế không ạ? Các kỳ vậy? Hay là thôi tha cho nó đi, con không tha được, đời đời con không tha được. Thế vậy, nó là như thế rồi con không tha được. Mà cứ nghe có nó đâu là không có mặt con. Thế khi mình có định kiến về là tự mình khổ. Người ta vẫn vậy à? Chúa Giêsu có thay đổi gì không? Không. Chúa Giêsu vẫn đầy quyền năng. Có phải là mình nghĩ là như vậy là Chúa hết quyền năng không? Không. Có nói gì thì nói, mà Chúa là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót thì vẫn đầy quyền năng và lòng thương xót. Chỉ có điều là mình không được hưởng, không được phúc, không được nhận quyền năng và lòng thương xót Chúa, vì mình làm cái rào cản là cái thành kiến của mình, chứ mình không nhận được cái lỗi của mình, thiệt thòi cho mình thôi. Thế không ạ? Cho nên khi mình có thành kiến hay định kiến về ai đó, họ hát hay thì họ vẫn hát hay, nhưng mà vì mình không thích họ cho nên mình cứ bảo họ hát dở. Mà dù mới nói họ hát dở mấy thì họ hay thì vẫn là hay. Em này, vì tôi thích em cho nên là em hát, tôi vẫn khen là em hát hay. Mặc dù em hát chỉ có mình tôi khen chứ có ai khen đâu. Vì tôi có định kiến, thành kiến rồi, cho nên không còn khách quan, không còn chính xác, không còn đúng nữa. Đó là cái sợ nhất. Mà nếu mà người lãnh đạo, nếu mà người đứng đầu mà có thành kiến về ai rồi thì thằng đó chỉ có chết. Người ấy làm giám mục, làm cha xứ, làm bề trên, hay là làm thầy giáo, hay là bố mẹ cũng vậy. Bố mẹ nhiều khi có thành kiến về cái thằng út, thằng nó ngang lắm là cứ nhiễm đổ cho nó, bao trăm dâu đổ đầu thằng. Có khi nó không làm mà chỉ có nó chứ còn ai về nó nữa, tao biết rồi. Giám mục, cha xứ, bề trên mà có thành kiến về một linh mục, một tu sĩ hay là một người bề dưới nào đó thì người đó chỉ có chết thôi, không ngóc đầu lên được. Và như vậy thì mình đâu còn là người thể hiện ý của Chúa nữa, mà là ý của mình thôi. Và mình sẽ chịu trách nhiệm rất nặng về cái chuyện đó. Chịu trách nhiệm rất nặng về chuyện đó. Có khi mình đì người ta sói chán, có khi mình ém tài của người ta, có khi mình không cho người ta ngóc đầu lên được. Có thể là họ đã có lỗi, có thể họ đã có sai, có thể họ đã phạm tội, nhưng mà mình phải tạo điều kiện chứ. Mình phải tạo cho họ có cơ hội để làm lại cuộc đời họ chứ. Phải tạo điều kiện cho họ vươn lên chứ. Chứ đâu phải vì một cái lỗi hay một cái sai nào đó, hay là vì một cái nhận xét không đúng của mình về người đó, hay là mình nghe báo cáo, nghe những báo cáo, nghe những cái lời mách lẻo của những người thuộc cấp của mình, mà những người thuộc cấp của mình lại có định kiến hay có thành kiến với người đó thì làm sao đúng được nữa. Thế không ạ? Mình nghe báo cáo rồi mình có cũng bị cái báo cáo đó nó làm yên chí cái đầu mình, chứ nhìn hàng ngày là chỉ thấy sai, nhìn nó là chỉ thấy xấu. Nó có làm gì thì làm, nó làm tốt mấy thì làm, nó có thiện chí mấy thì thiện chí, nó cố gắng mấy thì cố gắng, mình vẫn dập là dập, chủ dập không thương tiếc, vì mình đã có định kiến rồi. Chứ nếu mình là người lãnh đạo, nếu mình là người trên thì càng phải công minh, trí công vô tư, càng phải để cho lòng mình không có thành kiến định kiến về ai cả. Mình nhìn họ như là họ đang là lúc này bây giờ, đừng có nhìn họ như là mình cho rằng họ là. Bạn nắm không? Tôi cho rằng bạn xấu, rồi tôi nhìn bạn, tôi bạn chỉ thấy bạn xấu. Tôi nhìn bạn như là lúc này đây, bạn như thế nào thì tôi nhìn bạn y như vậy, không thêm không bớt. Cũng như là Chúa đang nhìn tôi lúc này bây giờ đây, Chúa nhìn tôi. Còn quá khứ của tôi như thế nào, Chúa nói là quá khứ đã qua rồi. Chúa nói Faustina, con đừng bận tâm về cái quá khứ nữa. Quá khứ đã qua rồi, con không sửa chữa được gì cái quá khứ đó cả. Mà cái tương lai thì nó chưa đến, con cũng chẳng có điều khiển được cái tương lai. Chỉ có hiện tại là cái của con đây. Mà ta nhìn con là trong cái hiện tại này, chứ không phải tính sổ của quá khứ, cũng không phải là không tin, vì tương lai có thể là con lại tội lỗi, con lại phản bội ta, ai mà biết được. Trên Chúa của chúng ta, Chúa giàu lòng thương xót là nhìn cái hiện tại này. Vì nếu người dân họ nhìn Chúa Giêsu như là Chúa là đi, Chúa đang thể hiện quyền năng lòng thương xót đi, thì họ sẽ được hưởng nhờ, họ được phúc. Nhưng mà rất tiếc, họ thấy Chúa làm điều lạ lùng như vậy, mà cái quá khứ, cái tiểu sử, cái thành tích, hoặc là cái lý lịch của Chúa, mà họ vấp ngã vì Ngài, họ vấp ngã vì Chúa. Không được rồi, làm phép lạ quyền năng như thế này thì phải xuất thân từ dòng dõi trong anh thế phiệt, hay là con ông cháu cha, hay là vua chúa gì chứ, phải không? Tại sao lại xuất thân từ cái ông con bác thợ mộc với bà Maria, với lại bạn bè hàng xóm với Jacob, với Simon là thế nào? Với bạn bè với cái thu thuế, với lại tội lỗi, rồi đội đệ tử, lại là mình ngư dân lánh cá là thế nào? Không được rồi, họ vấp ngã. Và ngày hôm nay họ cũng tiếp tục vấp ngã vì Chúa. Tại sao Chúa lại thương xót như thế nhỉ? Nó tội lỗi như thế này mà bây giờ lại cho nó đi vô trong nhóm thiện nguyện tin thác thì làm sao mà được? Giêsu, cái bà này quá khứ bà được quá mà sao bây giờ lại như vậy? Ơ hay, không cho họ cơ hội để họ quay về làm với lòng thương xót Chúa à? Không cho Chúa để thể hiện quyền năng lòng thương xót của Chúa trên con người à? Ngăn cấm cả Chúa nữa à? Anh là gì mà anh có quyền ngăn cấm lòng thương xót, quyền năng của Chúa trên con người tội lỗi đó? Anh có cái quyền gì mà anh không cho người đàn bà này quay về với Chúa? Vì cái thành kiến của anh, vì cái định kiến của anh. Và người ta ngày nay cũng vấp ngã vì lòng thương xót Chúa nhiều lắm. Tại sao Chúa lại thương xót như thế? Làm vậy là nó lờn mặt hay sao? Mà anh quên một rằng là khi trừng phạt người ta, anh bảo vậy thì nó mới sợ. Có sợ thì sợ, nhưng mà nó sẽ lì đòn, đúng không ạ? Sợ trước mặt anh thôi, mà nó trai rồi. Còn anh lấy lòng thương xót, anh đối xử với nó thì có thể nó lợi dụng anh. Nhưng mà càng thấy anh vẫn thương xót nó, càng bằng thấy người ta thương xót nó thì nó sẽ được cảm hóa. Tôi tội như thế, tôi bất xứng như thế mà ông vẫn tin tôi à? Ông vẫn xót thương tôi à? Ông vẫn sử dụng tôi làm ngôn sứ của ông à? Làm để người đi loan truyền lòng thương xót Chúa à? À, thế gian này không ai tin tôi cả. Người đời người ta đều nghi ngờ tôi hết. Tôi nhìn tôi với cái thành kiến. Họ bảo tôi rằng tay nhúng chàm rồi, không có lòng cái gì được nữa. Họ yên chí tôi như vậy rồi, sao còn có một mình ông Thiên Chúa, Chúa Giêsu? Chẳng lẽ nhìn lên Chúa Giêsu, có mình Ngài vẫn còn tin con? Thế gian này không ai tin con cả. Người ta nghi ngờ, người ta bảo là úi dồi, cái thành tích của thằng này là ghê lắm. Có nhiều người vẫn trách tôi, tại sao cha dùng người ấy, tại sao cha tin họ? Chúa không loại họ, tôi có lý do gì tôi loại người ta? Người ta đến với lòng thương xót Chúa, lý do gì tôi đuổi người ta? Vì tôi cũng là con người tội lỗi và được Chúa xót thương. Lý do gì tôi lại đuổi người anh em tôi vì họ đang cần được xót thương? Thế không ạ? Dĩ nhiên là sự khôn ngoan của mình phải biết dùng người. Người này thì dùng vào việc này, người này dùng vào kia, người dùng vào việc kia. Dĩ nhiên là mình không để cho người ta lợi dụng hay là cho ta lờn mặt. Nhưng mà tất cả nó phải phát xuất từ lòng thương xót. Luôn luôn cho người ta có cơ hội. Luôn luôn cho người ta có điều kiện để làm lại cuộc đời của người ta. Mà chính Đức Giêsu cũng bị rẻ rúng. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương của mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình của mình mà thôi. Và người đã không thể làm được một phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Lấy làm lạ vì họ không tin. Ngày hôm nay Chúa cũng lấy làm lạ vì sao họ không đón nhận lòng thương xót. Tại sao họ lại chống đối lòng thương xót? Tại sao họ lại không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa cho người này được khỏi bệnh, cho người kia được ơn chữa lành, cho người kia được ơn sám hối? Tại sao như vậy? Người ta tin thì người ta được. Thế thôi. Chúa nói lòng tin của con cứu chữa con. Con muốn thế nào con được như vậy vì đức tin của con. Con tin thế nào con được như vậy. Mà chả lẽ bây giờ người ta tin mà người ta không được hay sao? Mà người tin người ta được thì tại sao mình lại không tin? Tại sao mình lại nghi ngờ? Tại sao mình bị vấp phạm? Trời ơi, sao mà quyền năng của Chúa lạ lùng thế nhỉ? Đâu ra thế nhỉ? Cứ việc Chúa tôi sao nhiều thế nhỉ? Ngày xưa người Do Thái cũng thế thôi. Và bây giờ cũng vẫn cứ như thế. Chúa còn lấy làm lạ vì họ không tin, được người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Còn ở trong làng của mình thì không làm gì được. Không phải Chúa bó tay. Nhưng vì mình bó tay Chúa. Mình bó tay Chúa bằng cái là mình không tin. Và khi mình không tin thì không có chuyện gì xảy ra được. Chúa còn lấy làm lạ vì tại sao họ không tin nhỉ? Đã cho người điếc được nghe, người câm được nói, người mù được thấy, kẻ chết sống lại. Vậy mà họ vẫn không tin. Nước thành rượu, bánh nhân nhiều ra để nuôi bao nhiêu ngàn người. Người bại liệt trỗi dậy vác chõng mà về, mà người ta vẫn không tin. Và ngày hôm nay khi đến với lòng Chúa thương xót thì quyền năng của Chúa tỏ lộ ra. Nên những người tin, mà những kẻ khác bị định kiến, bị thành kiến vẫn không tin và còn chống đối. Vì họ có thành kiến về người nào đó, về công việc của Chúa, về lòng thương xót của Chúa. Thậm chí mà khi nói đến lòng thương xót Chúa, họ cảm thấy như là bị dị ứng. Có những nơi không dám trưng tượng ra. Bỏ đặt cái tượng lòng thương xót Chúa thì không dám. Ngại. Đem mảnh lòng thương xót treo cũng không dám. Ngại. Rồi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cầm cái máy cũng không dám cầm. Thậm chí lần Chúa lòng thương xót cũng không dám nói. Mà trong bài đọc 1, Chúa nói với Ezekiel rằng là con phải đi. Chính ta sai con đến với họ, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống đối ta. Chúng cũng như cha ông chúng đã nổi lại chống ta mãi đến ngày hôm nay. Những đứa con mặt dày mày dạn, những đứa con lòng chai dạ đá, nhưng mà chính ta sai người đến với chúng. Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này. Còn chúng vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Có nghĩa là lòng thương xót của Chúa vẫn luôn luôn tạo những điều kiện cho những kẻ lòng chai dạ đá, cho những kẻ mà mặt dày mày dạn, cho nòi phản loạn. Chúa vẫn không bỏ. Và Chúa sai Ezekiel đi đến giữa những con người đó. Và ngày hôm nay Chúa cũng sai mình, những con người tông đồ của lòng Chúa thương xót, đến với những con người đó, những con người mà lòng chai dạ đá, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Họ nghe hay không nghe, họ tin hay không tin, nhưng họ biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa họ. Họ phải biết rằng có lòng thương xót Chúa đang ở giữa họ. Họ phải biết rằng Chúa vẫn luôn thương xót họ. Dù họ có đón nhận hay không đón nhận, Chúa vẫn cứ thương xót họ. Chỉ mong họ đón nhận để họ được xưng xót, để họ được cứu độ mà thôi. Còn nếu họ không đón nhận, không chịu nghe thì họ hướng mất. Chúa không có đặt lòng. Cho nên nếu anh chị em được sai đi để loan truyền lòng thương xót Chúa, để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì hãy biết rằng chính Chúa Giêsu cũng đã bị người nhà của mình chống đối, người nhà của mình không tin, người nhà của mình nghi ngờ. Thì chúng ta ngày hôm nay bị gia đình của mình, anh em bà con của mình, những người thân của mình chống đối là chuyện bình thường thôi.
Cô áo xanh lên đây. Người áo xanh, người áo vàng, hai người lên đấy. Vâng. Chúng ta thấy người Việt Nam mình cũng có áo dài đẹp chứ phải không? Đẹp không? Đẹp. Con nữa, rồi lên luôn đi. Ba áo dài lên luôn đi. Rồi ba cô đội gạo lên chùa, một cô áo trắng bỏ bùa cho sư. Sư về, sư ốm tương tư, ốm lăn, ốm lóc cho sư chọc đầu. Ai làm cho dạ sư sầu, cho ruột sư héo, cho bầu héo hòn. Đấy là ca dao về ba cô đội gạo lên chùa. Nào, cô thứ nhất.
Thưa cha, con là Maria Lan ạ. Con 34 tuổi, con ở giáo phận Hà Nội, xã xứ Tầm Khê. Thưa cha, là con lên đây, con vào đây là con rất ao ước là con được tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã xót thương mà ban ơn cho con được 4 ơn ạ.
Rồi, ơn thứ nhất luôn vào đây con.
Thưa cha, ơn thứ nhất của con là năm 2015 vào tháng 8, con là mắc bệnh u buồng trứng. Thì bác sĩ có chẩn đoán con là u bì buồng trứng, chỉ là u nành thôi. Thì lúc đó con cũng chưa biết Chúa, con mới là người bổn đạo mới cha. Thì con cũng chỉ biết đi lễ thôi, chứ người ta về là con cũng về. Thì đến khi mà người ta chẩn đoán con là u buồng trứng thì bảo là nhập viện, con là nhập viện ca bằng chứng con đây. Thì bác sĩ bảo chị chỉ mổ nội soi thôi. Con bảo vâng, thì theo bác sĩ thì khi mổ nội soi xong thì 10 ngày sau có kết quả. Bác sĩ bảo con là điện về cho nhà con là đã là ca buồng trứng, là con là bị ung thư rồi. Thì lúc đấy thì con nghe thấy 12 giờ trước người ta điện về thì chồng con đi vắng, thì con có quỳ xuống trước bức ảnh Chúa lòng thương xót và mẹ con cầu xin lạy Chúa sao lại như thế này đến với con. Thì bác sĩ bảo điện nhà con là chiều hôm nay lên ngay, ca mổ của chị là phải mổ nạ. Thì vợ chồng con chiều hôm đấy lên ngay thì gặp bác sĩ mổ cho con. Bác sĩ bảo con là chị là Alzheimer giữa cái thiện và cái ác. Đúng lúc đấy là cái này của con là ung thư rồi cha. Thì con bảo là bác sĩ bảo lần này.
Rồi cuối cùng sao con?
Cuối cùng là con đã có kết quả, lần thứ hai con mổ tiếp là con đã khỏi ung thư. Bác sĩ bảo con là chẩn đoán không bị ung thư, nhưng mà cha ơi, lúc đấy là con chưa biết cầu nguyện. Con chỉ biết đọc kinh lạy cha và kinh kính mừng ngày đêm, các con cái con cầu nguyện cùng. Thì đợt hai là con thấy bình tâm và kết quả của con là đã là khỏi ung thư ạ.
Hallelujah! Rồi bạn nào có quạt thì các bạn nói dơ, bạn nào không có quạt thì bạn vỗ tay 3 cái giùm tôi nha. Hallelujah! Các bạn vỗ tay mạnh lên. Hallelujah! Rồi thứ nhất là khỏi bệnh ung thư. Cái thứ hai.
Thứ hai là bố đẻ con là người bên nương. Thì hôm đấy là bố con là đợt xét tháng 12 vừa rồi, bố con là bị yếu. Thì các anh con có gọi vào. Con lúc ấy thì bố con thật sự là chết rồi cha. Chân, hai chân của bố con cứng lạnh đến đầu gối rồi. Mắt thì rắm tịt mà mồm hàm cứng rồi, chẳng biết một cái gì nữa. Thì con mới đi qua nhà thờ, con quỳ xuống con lạy Đức Mẹ, là lạy mẹ. Nếu đẹp lòng mẹ thì xin mẹ hãy cất bố con về. Thì xong là đến 3 giờ chiều con về, con làm lòng Chúa thương xót ở nhà. Thì con xin cho bố con. Thì từ đấy là đến đêm là bố con tỉnh dần cha ạ. Và uống hộp sữa, bây giờ là bố con đã khỏe rồi ạ.
Hallelujah! Rồi, ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là của con mới đây tháng 8 năm ngoái. Là con bị bệnh tắc ruột cha ạ. Con đau lắm, đau ơi là đau thì... Con bảo chồng con là mai hôm đấy chồng con ở nhà không đi làm. Thì chồng con bảo có đưa đi viện. Thì con bảo đang in để cho em quỳ ra trước mặt Chúa. Em cầu xin Chúa, lòng thương xót của Chúa sẽ che chở cho em. Thì chồng con đưa con đi dọc đường con đau lắm cha. Còn thì sang bên bệnh viện Hưng Hà và bệnh Hưng Yên bên. Thì con nằm cả đêm thì bác sĩ chỉ chẩn đoán con là hay là con ăn cái gì nó bị tiêu chảy. Con bảo không. Mồm con nôn, nôn mà con đau lắm ấy, cứ từng cơn một. Thế lúc chồng con bảo là nhà em là cũng là bị ung thư rồi đấy, nhưng mà bây giờ là chữa khỏi rồi. Bác sĩ bảo thế thì ca này phải chuyển về viện ca chứ viện tôi không nhận được đâu. thì ngay sáng sớm mai thì chuyển con đi, thì con đau lắm, con bảo lạy Chúa. Cứ lúc nào con đỡ đau thì con lại lạy Chúa xin xui, con tín thác vào Chúa, xin Chúa thương xót con. Con nhà con chuyển con đi viện ca, con bảo là không biết là em có đi nổi được lên đến viện ca không vì em đau lắm. Thì con lúc nào con cũng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con mệt mỏi lắm rồi, xin Chúa thêm sức cho con. Thì con lên viện ca, con có nằm vào phòng cấp cứu và con đã nhắn tin cho cha. Thì đã được nhận được tin của cha là nhận cho con, là con cứ yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con và cộng đoàn lòng thương xót sẽ cầu nguyện cho con. Thì lúc đấy con rất vui mừng và hạnh phúc, con bảo anh ơi em chẳng bị đau nữa rồi. Thì bác sĩ bảo cứ nằm chờ đi rồi là theo dõi. Thế cứ dần dần đến là con tỉnh, thế là con không phải mổ nữa. Thế là...
Hallelujah. Và ơn cuối cùng.
Ơn cuối cùng của con mới đây là đầu năm nay là hai cái ngực của con nó đau nó rức. Thì con có đi khám thì bác sĩ lại bảo con là hai bên ngực là có hai cái lam, một cái 7cm, một cái 4cm. Thì bảo con là chị trước là bị ung thư thì có khi nó là di căn. Thì con cũng buồn vì con đang làm hàng. Thế con điện nhà con bảo thôi em đi trả hàng nữa, em chẳng làm đâu. Thế là con cứ đi vào nhà thờ cha. Con vào nhà thờ chỗ chân Chúa nằm thương xót, con quỳ và con cầu xin mẹ mân côi, con cứ lần hạt. Xong đến 3 giờ chiều là con ở lòng thương xót, là con nhờ các đoàn lòng thương xót đến cầu nguyện cho con. Thì lúc đấy là con cứ thấy bình tâm và tâm hồn bình an. Thì con bảo nhà con là thôi anh cứ yên tâm, Chúa chữa em rồi, mai em về viện ca, thứ hai em về viện ca là em khám lại. Thì lúc nào con cũng cầu nguyện từ trên đường đến cả bệnh viện, các phòng khám. Thì đến lúc có kết quả cho con, bác sĩ bảo cứ yên tâm đi, về đi, chị là cái nang thôi, cứ không phải phải sợ về ung thư nhất gì nữa. Con bảo là ôi con tạ ơn Chúa vì...
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị, đây là một người tân tòng mà suốt những cái lời chứng của chị ấy, hai căn bệnh, ba căn bệnh của chị ấy và một căn bệnh của bố chị ấy, toàn những căn bệnh mà thập tử nhất sinh, toàn những là những căn bệnh mà thuốc men trần gian không thể làm gì được. Nhưng mà suốt những lời chứng anh chị các bạn để ý là lúc nào cũng cầu nguyện và cầu nguyện, mặc dù chị là một người tân tòng. Lúc chị đau như vậy, chị có nghĩ đến chuyện là đi coi thầy, coi bùa gì không?
Không ạ, chú cha là một điều con tín thác vào Chúa.
Còn con theo đạo như vậy là gốc con là đạo gì?
Con là bên Lương cha.
Đạo gì?
Đạo Phật ạ.
Vâng, đạo Phật, rồi lúc lấy chồng theo đạo.
Vâng ạ, lúc lấy chồng con đi theo đạo công Chúa.
Và một...
Con theo đạo Chúa ạ.
Vâng, lúc lấy chồng theo Chúa. Rồi, theo đạo Chúa, rồi. Và đấy, anh chị em thấy có những người tân tòng thực sự là như vậy. Đúng là một người chân chính, đạo gốc đoàn hàng chứ không phải là tân tòng. Vì đây là bám chặt vào gốc rễ lòng Chúa thương xót. Giữa bao nhiêu thử thách vậy, vẫn lạy Chúa Giêsu. Đây, gửi tặng này nhé. Rồi, gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị và gia đình. Rồi, mời chị.
Thưa cha, con là tên Sa Bùi Thị Huê, con ở giáo phận Hà Nội. Con năm nay là 62 tuổi ạ. Thì con...
Rồi, con được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Ơn của Chúa là con 2011 con bị lao não và phổi ạ. Thế mấy con bị tim con hở hai lá. Thế con phổi của con lại còn lúc nào con mà thở xuống nào nó cứ khò khè. Thế con mới nhiều người cứ cầu nguyện cho con hôn mê lắm ạ. Lúc con mấy ngày con còn thở oxy, con ăn bằng ống. Thế lúc con cứ khỏe dần, tỉnh dần, nhưng con ở viện lao trung ương là 3 tháng ạ. Thế xong lúc con được về thì con cũng chẳng khỏe lắm ạ, cũng vẫn yếu. Thế các ông bà cứ đến hỏi thăm con thì cứ bảo con chết. Thế nhưng mà con được ơn Chúa chữa con, rồi con cứ hồi dần. Thế là con đỡ thì cái 2000 mấy năm con mới hồi được ấy, thì con 2017 này tháng 11 đoàn hành hương ở Chắc Bút ấy, Châu Giang Duy Tiên đấy, thì đi thì con cũng cứ đòi đi. Các con bảo mẹ yếu thế mẹ không đi được. Thế con bảo là các con cứ cho mẹ đi, Chúa đã đưa mẹ đi thì Chúa lại cho mẹ về. Thế con bảo đi ô tô thì con bảo đi ô tô thì mẹ chết mất. Thế con cũng đang con bảo băn khoăn chết thì đã có các bạn bè cho về. Thế lúc may quá đoàn hành hương của chúng con bảo là đi máy bay, thế là con lại đi máy bay, thế là con đi hành hương suốt ô tô đi các nơi mà con khỏe ra. Con về con ăn được, con ngủ được. Đến bây giờ con cũng vẫn ăn được, ngủ được.
Hallelujah.
Chúa lắm ạ. Thế các bà đến hỏi thăm con bảo là con được ơn Chúa chữa lành con, chứ không có con chết rồi. Bây giờ con cảm tạ ơn Chúa, con không biết để đâu cho hết ạ.
Rồi, không biết để đâu cho hết ạ. Đây, cha gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Vâng, đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, mời chị thứ ba.
Dạ con thưa cha, kính chào cộng đoàn, con ao ước lắm, con hơn 2 năm nay con được nghe cái đài của cha, con ao ước là con được vào trong giáo điểm tin mừng này và hôm nay con đã được đến đây. Trước tiên con đến con tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn và con gia đình nhà con rất hạnh phúc được Chúa ban cho chúng con có 4 đứa con mà vợ chồng con sống 18 năm nay không chưa bao giờ đã đánh nhau. Nên con rất là tạ ơn Chúa về hạnh phúc gia đình và
thưa các bạn, lâu được những gia đình mà 18 năm hai vợ chồng sống hạnh phúc, 4 đứa con. Con hả? Đấy con. Đấy đấy. 3 thế hệ đi, đây là con, đây là mẹ. Rồi mời lên đây. Đây con tên là gì?
Cha con tên là Đặng Thúy Liên ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con được 18 tuổi rồi ạ.
18 tuổi con sống trong gia đình con thấy sao?
Và con cảm ơn Chúa là gia đình con cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Anh chị và mọi người yêu thương nhau ạ.
Chúng ta đôi khi mình nghĩ rằng phải cái ơn là phải Chúa chữa lành cho bệnh này bệnh kia mới là cái ơn. Nhưng rõ ràng gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái yêu thương nhau như là người mẹ và đứa con vừa mới chia sẻ. Ta thấy rằng đó là cái ơn lớn lắm. Rất nhiều gia đình mong ước như vậy mà không được. Rất nhiều gia đình có đủ thứ, quyền lực có, tiền bạc có, danh vọng có, chức tước có, nhưng không có hạnh phúc, đúng không? Rất nhiều gia đình ngày hôm nay làm sao mà 18 năm sống mà không lời qua tiếng lại, không tranh hơn tranh thua, không cãi cọ, mà họ đã vượt qua được suốt 18 năm trong bình an hạnh phúc như vậy. Đó là điều mà các bạn phải hallelujah. Rồi con bà.
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, con rất là nhiều ơn Chúa cho gia đình nhà con. Con rất là 2-3 năm nay trước thì con cũng ốm lắm, thì con cứ bảo thôi nó là cái bệnh thấp, con chẳng đi khám phá gì hết vì điều kiện.
Cái gì bà thớt với khám phá gì?
Con bị bệnh vì con cứ nghĩ là nó ở thấp khớp, thế là con chẳng đi khám phá gì đến bệnh viện gì cả.
Không có khám phá gì cả, vâng.
Rồi. Đến khi con bị nặng thì con sang lên viện Bạch Mai thì khám cho chụp cộng từ cho con đó, bà loãng hết xương rồi, cái hai xương sống dẹt hết vào chèn vào cái ra hai bên thần kinh cùng mức. Thế rồi nước dòng nước chảy của ở xương sống ấy, nó chèn cùng mức. Máu ở các khớp xương ở trắng hết không còn gì.
Bà đang đọc kinh máu và nước từ trái tim Chúa hay cái gì?
Nước cái dòng nước chảy ra là ngưng xương sống con là nó con chèn, là cùng mức lên chân đấy. Thế với lại các đốt xương sống là nó cũng trắng hết, thế là xương đốt là con đầu gối con đau con là một hôm con bị tự nhiên.
Máu ở đâu chảy ra?
Ở trong xương sống con ấy mà. Thì là nó cứ dẹt như thế là con mới bảo là thứ chết hôm ấy làm sao lại thấy cứng ở chân tay rồi con chẳng đi được. Con mới bảo nhà con là ông tìm cha để sức dầu của tôi thôi, tôi chết mất rồi cứ đầy ướt cả ngực không chịu được, cái dây kinh như cái giật đùng đùng ấy. Thế là con mới bảo được cha là sức dầu con này mới đọc tổ thương xót trong con nói tổ thương xót này, thì đến nhà đọc đó là đọc chuyên viên ấy hàng mấy tháng liền ấy. Thế là con cứ chẳng thuốc nữa, thế mà con có uống có mỗi một tuần thôi là nó lại để lên ngực con không chịu, con không nuốt được, nó cứ như là nó dạ dày nó bó lên ngực lên tim con tức không chịu được. Xong con cứ khóc nhà con bảo thế không ăn được à, bảo con tôi chịu tôi chả nuốt được đâu, tức là người không chết mất. Thế là con cứ chẳng đi sang lần thứ hai là khám nữa. Con bảo thôi tôi chả thuốc ở đâu, tôi chỉ cầu xin lòng Chúa thương xót đi, cầu nguyện để Đức Mẹ, con cứ ôm lòng thương xót với Đức Mẹ La Vang ấy. Thế là con ôm và con cứ cầu nguyện cả đêm cả ngày, đêm con dậy con được kinh lần
nào. Cuối cùng sao?
Cuối cùng thì là con dần dần là con đấy là hai người nâng con không dậy được, thế đến đêm là con 3 giờ sáng tự động con dậy được ngay. Thế lần thứ nhất đấy, lần thứ hai thì con bị phải mất một năm một tháng, thì cũng là cũng như cũng cứng chân tay thế. Thế là một tháng hay là con mới lại cứ cầu xin thương xót thế nào.
Có đi khám phá không?
Không, con không đi khám lần nữa. Thế là con cứ ở nhà, con chỉ cầu xin Chúa, con chẳng thuốc gì nữa, từ hồi con chẳng thuốc cho sang gì nữa. Thế là đến nay con mới được như thế này, thì con cứ bảo con đi từ đầu với cùng với bà Huê, bà ấy đi cái đợt đầu năm ấy, bà ấy đi cùng với đầu bút ấy. Thế con muốn đi thế nhà con cứ bảo, ôi cha thì ở đâu chả có cha, mới đi ở đâu chả có Chúa, phải đi các nơi. Thế sau nhà con cho biết, thế bây giờ nhà con là sau nhà con lại nghe đài, là nhà con lại đồng ý cho con đi, thế con chạy tiền cho con đi. Thế là con nhất trí rồi, thế là con mừng quá, thế nhà con cũng phấn khởi. Và
phấn khởi. Rồi nay bà bao nhiêu tuổi?
Năm nay dạ con 76 ạ.
76, bà được mấy đứa con?
Dạ con 4 cháu ạ.
Rồi thưa anh chị em, một bà cụ mà lên đây mà thấy con phấn khởi. Các bạn trẻ đừng bao giờ để mất cái háo hức và để mất cái phấn khởi. Nếu mà các bạn mất hai cái đó thì các bạn trở thành những người già nua cổ hũ và lạc hậu rồi. Lúc nào cũng cảm thấy phấn khởi và lúc nào cũng cảm thấy háo hức. Máy lên, lúc nào cũng và lúc nào cũng đây. Con được ơn gì nữa?
Thưa cha, là có một ơn là gì con là em của mẹ con đây mà lấy chồng, đi theo chồng là bỏ Chúa, lấy chồng năm 76 là bỏ Chúa, là đến nay là 42 năm rồi. Thế thì qua đợt đầu năm Tết vừa rồi là gì con lại đi chùa đi chiền, thế thì mới đi qua đường ấy, bị xe máy tông vào, thế bị tai nạn. Thế là lên trên Hà Nội thì người ta bảo là xương sườn gãy gì đâm vào ruột, thế là rồi là ở cổ ấy, người ta cứ cho ăn bằng uống, còn cái này không nói được. Thế là có nghĩa là làm bất động rồi. Đến đứa em nó gọi về, nó bảo chị ơi, chị mua áo đen rồi mua các thứ cho em, số xếp cho em ấy, mẹ em không ấy được, bác sĩ giả về rồi. Thế thì con mới bảo là
cuối cùng sao?
Vâng, con bảo là em bên đường, nhưng em cứ cầu nguyện Chúa đi, chị tin tưởng vào Chúa, lòng thương xót, dù mẹ em bỏ Chúa nhưng mà Chúa không bỏ mẹ em, nên là em cứ cầu nguyện. Em không biết gì thì em cứ bảo lạy Chúa, xin Chúa thương xót thế mẹ con, thì em cứ ấy đi, cứ đọc đi, gì chị ở nhà chị cầu nguyện cho. Thế con ở nhà con cầu nguyện, con lạy Chúa con. Vâng, thế là dì con thì thấy động đậy, thế tỉnh dần thì dì con là về chuyển về Hưng Yên, thì dì con không nói được, vẫn ăn bằng cái này. Thế là con mới sang thăm, con bảo dì ơi, dì được ơn Chúa lắm rồi nhớ, cả nhà cầu nguyện cho dì đấy, dì không tin Chúa, dì bỏ Chúa bao nhiêu năm, dì còn đi xem bói, nên bây giờ là Chúa cảnh báo cho dì như này để dì nhận ra ơn của Chúa đấy. Thì dì đã biết những cái lỗi của dì chưa, lúc đấy dì con không nói được, dì con gật. Thế thì hôm vừa rồi con mới đưa tải cho dì con từ ngày đấy, thì dì con lúc đầu còn không nghe, con cứ cầu nguyện, con cứ bảo lạy Chúa. Vâng, thế cuối cùng dì con nghe, thì dì con cũng bảo là thôi mày cầu nguyện cho dì mấy, dì bây giờ dì không đi lại được thì xin Chúa thương xót cho dì để dì đi lại được, thì dì đến nhà thờ. Rồi con bảo là thế
rồi dì đã quay lại quay về với Chúa chưa?
Thế dì đấy, trước khi con đi con bảo là dì ơi, dì dì con ước mong là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho dì con để dì con được xưng tội rước lễ. Tại vì dì mới đây thì dì con bảo may quá được con nhận được cái ơn này, dì con bảo dì con ao ước được đi xưng tội đấy.
Vâng, thưa anh chị em, một người 42 năm bỏ Chúa mà bây giờ đã được ơn của Chúa là ao ước được đi xưng tội, được quay về. Khi mình khao khát, mình mong ước như vậy thì Chúa có xuống ơn không? Chúa chỉ cần cái lòng khao khát thôi, Chúa chỉ cần cái lòng mong ước thôi. Mà cái người mà thời Chúa Giêsu, những cái người quê hương của Chúa Giêsu, họ không có mong ước, họ không có khao khát Chúa. Cho nên Chúa không làm được phép lạ nào cả là vì lý do như vậy. Họ không còn háo hức, họ không còn phấn khởi, họ không còn mong ước, họ không còn cầu khẩn Chúa. Làm sao mà Chúa ban ơn xuống cho họ được? Thưa anh chị em, các bạn trẻ phải có lòng háo hức, phải có lòng phấn khởi, phải có lòng mong ước và cầu xin thì Chúa mới thực hiện điều lạ lùng được. Thưa anh chị em, nếu mà ơn lạ ban xuống mà bạn không tin thì làm sao ơn Chúa đổ xuống trên bạn được? Ơn Chúa đổ xuống trên bạn, chữa cho bạn xong rồi bạn cũng vẫn cứ không tin thì chưa phải là phép lạ. Phép lạ là con người được ơn của Chúa, họ đón nhận và họ tin vào Chúa, đó là phép lạ. Cho nên Chúa không thực hiện được phép lạ nào vì họ không tin. Nhưng lòng thương xót của Chúa vẫn tiếp tục làm, là Ngài đặt tay chữa lành được một vài bệnh nhân. Làm vậy để cho họ thấy, nhưng họ vẫn không tin. Cho nên Chúa đành phải ra đi. Chúa đành phải ra đi. Mặc dù rất thương, rất xót, thưa anh chị em, một người 42 năm mà quay trở về với Chúa như vậy. Đây, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh này để về chị đưa cho người dì của chị, tức là em của mẹ nha. Nói với chị ấy là Chúa vẫn luôn luôn thương xót. Đây, con lãnh nhiệm vụ đi rao truyền lòng Chúa thương xót cho những người trẻ ngày hôm nay. Nhớ không? 18 tuổi. Và đây, bà cho bà đi khám phá với cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Máu và nước từ trong xương sống, xương sườn bà chảy ra. Hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho cả bà, cả con, cả cháu về ngồi chỗ ngồi với nhau. Rồi, mời con.
Rồi, con chào cha. Con chào cộng đoàn. Con là Mata Võ Thị Cẩm Hằng. Năm nay con 32 tuổi rồi. Con ở, hiện tại ở nhà chồng là ở Gò Vấp. Dạ. Con kết hôn thì cũng mong mỏi là có con. Thấy bạn bè cũng có nhiều quá, cũng mong mỏi lắm. Nhưng mà không may thì con bị hư thai. Thì sau một thời gian thì con cũng cầu nguyện, chắc là Chúa thấy con chưa đủ sức khỏe để Chúa cho con. Thì con cũng cứ tiếp tục cầu nguyện. Thì giữa tháng 4 vừa rồi con có đến đây để nhờ cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì con thấy mọi người đến quá trời luôn, thì được ưu tiên đến cha và cha ôm con. Thì con cũng mừng lắm. Và đến bây giờ thì con đã may mắn, tạ ơn Chúa, con đã mang thai được hơn 2 tháng rồi.
Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng? Con đến đây cầu nguyện để Chúa ban cho con khỏi bệnh hiếm muộn.
Dạ, con nghe đến cha lâu rồi. Con đến hồi lúc con đi lễ ở Tô Hiến Thành đó, là cách đây 5-6 năm rồi. Dạ đúng rồi.
Ở nhà thờ Hòa Hưng đúng không?
Dạ đúng, chính xác. Rồi vì trong rồi ba của con á, thì hiện tại nhà con đang ở Bình Hưng, Bình Chánh á. Thì bữa đó thì ba con cũng nói thôi thì con như vậy thôi, thì ba đến chở con đến đây để cầu nguyện, để nhờ đà cha cầu nguyện cho. Dạ. Thì ba con cũng có đến đây, ba mẹ con luôn, mẹ con ở với Bà Rịa lên đây luôn.
Rồi, bây giờ con đã được ơn như vậy, con có lời nhắn gửi gì những bạn khác hoặc là những người chưa tin vào Chúa, như là những người dân Do Thái, quê hương của Chúa Giêsu, họ không tin vào phép lạ, không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Con nhắn gửi với các bạn trẻ ngày hôm nay để họ vững tin vào Chúa, như là con biết là mỗi ngày trung bình khoảng từ 10 tới 20 cặp vợ chồng lên xin ơn là cho con chữa bệnh hiếm muộn, khao khát có những người con, có những người vợ ôm chồng lên nó khóc như là mưa, cha ơi, tưởng cái gì, tưởng nó đau sao mà không, con vẫn chưa có con. Bây giờ con nhắn gửi các bạn để các bạn vững tin vào Chúa hơn.
À, con xin nói một cái này để con nhắn nhủ với mọi người là con có một người chị chồng hôm nay là lớn hơn con 3 tuổi, chị đang ở Úc. Và kết hôn được 4-5 năm nay rồi mà vẫn chưa có con. Thì mọi người cũng khuyên là chị nên, Chúa là chưa thấy chị phù hợp thời điểm này nên Chúa chưa cho. Chứ đời sống ở bên Úc bây giờ thời nó tiến bộ, nhưng mà mình phải giữ lòng tin, mình không được sử dụng đến những cái phương pháp như là khoa học. Thì ở đây thì cũng mọi người cũng thứ nhất là tâm lý thoải mái, thứ hai là tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, vào tình yêu của Chúa. Cứ nghĩ rằng là hiện tại không phải là Chúa không cho, mà cứ nghĩ là sức khỏe của mình hay điều kiện của mình hiện tại là Chúa chưa cho phép để là chuẩn bị tốt nhất cho con của mình. À, thì mọi người nên tin tưởng như vậy và cứ cầu nguyện. Em có xin hết rồi.
Đây, gửi tặng cho con cái máy này, không phải cho con nhưng mà cho đứa bé trong bụng của con. Con chịu khó con mở cho nó nghe ngay từ lúc còn trong thai, gọi là thai giáo, giáo dục từ trong thai. Thay vì nó nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, tiếng người ta khóc lóc than thở thì nó được nghe lời ru bằng những bài giảng, bài chia sẻ, những bài hát, những chứng nhân lòng Chúa thương xót. Em bé nó nghe đó, mình giáo dục nó ngay từ trong thai và đều cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha gửi tặng cho con. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Mời con. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con tên Maria Nguyễn Diễm Trang, con đến từ giáo xứ Tân Triều. Con được ba ơn.
Tân Triều là Biên Hòa phải không?
Dạ Tân Triều Biên Hòa.
Có bưởi phải không?
Dạ con không có vườn bưởi. Con biết đến lòng Chúa Thiên Xót là cái năm 2008 cha đem lòng Chúa Thiên Xót đến với giáo xứ Tân Triều. Và con bị hiếm muộn thứ phát đã 10 năm. Nhưng khi con là nghĩa là con có một đứa con rồi, nhưng mà con muốn có một đứa nữa thì lại không có. Khi mà con được cha tặng cái ảnh lòng Chúa Thương Xót á, thì con về cứ 3 giờ chiều là con cầu nguyện. Thì con đã được mang thai, là đó là ơn thứ nhất.
Sau mấy năm?
Dạ sau 10 năm.
Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là giữ sanh, cái ngày giữ sanh của con là còn 20 ngày nữa con mới sanh. Mà tự nhiên con lại bị đau bụng, đau rất là nhiều. Xong con mới đi vô bệnh viện Từ Dũ khám, thì bác sĩ siêu âm chẩn đoán nói là con bị thai nhi dính vào trong vết mổ cũ, là phải kêu chồng con là ký giấy cam kết để cắt bỏ hai buồng trứng rồi cắt bỏ tử cung luôn thì mới cứu được em bé. Thì con nghĩ đời con là coi như hết rồi.
Tại vì chưa hết gì đâu, mấy cái đó đâu có hết đâu được.
Dạ thì con nghĩ là phụ nữ mà cắt hết hai buồng trứng với cắt luôn cả tử cung thì hết rồi cha. Cái là con không biết làm sao, con nhắm mắt lại con lần chuỗi lòng Chúa Thương Xót, mà con chỉ lần chuỗi bằng tay thôi, bởi vì vào phòng mổ thì người ta không cho mình mang một thứ gì vào trong đó hết. Thì con nhắm mắt lại con lần chuỗi lòng Chúa Thương Xót, đến khi con mở mắt ra thì con đã nằm trong phòng hồi sức, mẹ tròn con vuông, và con cũng không bị mổ một cái gì hết, không bị cắt một cái gì hết.
Hallelujah.
Dạ đó là ơn thứ hai. Còn ơn thứ ba là gần đây nhất, con nghĩ là bệnh nhẹ, cho nên con xin một cách hời hợt, con không xin thật lòng. Con nghĩ là Chúa sẽ ban cho những người bệnh nặng, còn bệnh nhẹ như con thì chắc xin không được đâu. Thì con bị viêm son, viêm họng, viêm amidan, ba cái đều là mãn tính. Thì tháng nào con cũng uống thuốc, hầu như là một tháng 30 ngày, con uống hết 20 ngày thuốc Tây. Mà khi uống nó hết cái bệnh viêm son thì nó lại làm qua dạ dày. Cái là con nói bây giờ con không biết làm sao, bây giờ con đến giao điểm tin mừng, con đem theo cái can 5 lít, con múc nước về. Xong con nói con quyết tâm lần này là con chính xác vào Chúa 100%, là Chúa sẽ chữa lành bệnh con. Thế là con đem cái can 5 lít về, mỗi lần con rót ra một ly, thì con nói lại Chúa, con tin là nước này từ trái tim Chúa đã tuôn chảy ra để mà chữa lành bệnh con. Con chính xác vào Chúa, thì con uống hết ly nước đó. Thì con nghe được như là có một cái nguồn năng lượng nó chạy rần trong người con. Là tự nhiên con cảm nhận được như vậy. Thì nguyên một tháng vừa rồi con không phải uống một viên thuốc nào hết, mà con khỏi luôn cả những cái bệnh đó. Thì con ao ước để con lên đây con làm chứng. Nếu như hôm nay mà cha không kêu con lên đây đó, là con sẽ không bao giờ lên nữa.
Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa Thương Xót về giáo xứ Tân Triều. Tân Triều là của cha.
Dạ cha Hiệp.
Hiệp là tác giả bài hát Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Đó. Rồi, đây là cái cây quạt giáo điểm, có quạt rồi. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, và đây là cái móc khóa lòng Chúa Thương Xót gửi tặng cho con để đưa về cho chồng của con nha. Rồi. Rồi, mời con. Là con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha và cộng đoàn ạ, tên con là Marian Lê Thị Nhiệm, con ở giáo xứ Hà Châu, địa phận Bùi Chu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Con gia đình con được ba ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là năm ngoái bố con mất vào tháng 2 năm ngoái, thế là từ ngày đó đến giờ mẹ con biết đến lòng thương xót Chúa và nghe cái đài của các anh chị gửi về cho mẹ con nghe. Từ ngày đấy mẹ con đã được khỏi bệnh dạ dày 3-4 năm nay, và từ năm ngoái đến giờ mẹ con đã khỏi. Còn ơn thứ hai của con là từ 21 tháng 3 năm vừa rồi ạ. con bị ung thư vú và ung thư tử cung và u não. Khi mà con biết tin này thì con chẳng biết làm sao mà tự nhiên con thấy rất là bình an trong tâm hồn. Nhưng mà hàng ngày thì con vẫn cầu xin tín thác vào Chúa.
Thưa anh chị em, cô ấy đang là hồi hộp vì anh chị em nghĩ thử coi. Như lúc nãy cô kia, cô bảo là con gái mà bị cái đó là tiêu đời rồi. Mà cô này cô vừa bị ung thư tử cung, vừa bị ung thư vú và vừa bị u não luôn. Ba cái thứ toàn là thứ nan y không, thưa anh chị em. Mà cái điều mà cô ấy nói tôi chưa nghe là Chúa chữa hay không chữa, nhưng mà con thấy bình an. Đấy là phép lạ, đấy là ơn. Mà người công giáo của chúng ta, những người có lòng tin, mình phải thấy rằng mình hạnh phúc hơn những người khác, hơn những người không đạo, hơn những người ngoại đạo, hơn những người không có lòng tin, là vì mình có lòng tin. Đấy là cái ơn. Mà cái lòng tin nó ban cho mình được cái sự bình an giữa lúc mà nghe một cái ung là đủ chết rồi, mà đây tới ba cái ung, mà toàn cái ung nào là ung đó ung chết người không, thưa anh chị em. Mà cô bảo con vẫn thấy được cái sự bình an. Liệu chúng ta nghe một cái không mình có hoảng hốt hay không? Tôi gặp mấy người mới đặt tay, trời ơi, con đi khám rồi, nó bảo có u rồi, cha ơi, bảo u gì, u ngón tay, Chúa tôi. Mỗi ngón tay nó nổi cái u lên, những cái mụn hạt hột cơm mà nó rối tinh xì lên như vậy đấy. Còn cô này vẫn bình an, đó là cái ơn lớn, các bạn nghe tiếp.
Dạ, con đã mổ được hơn 3 tháng và đã truyền hóa chất được 3 lần. Con vào đây là khi mai con sẽ lên đường về, là con truyền lần thứ 4 ạ. Nhưng mà con mỗi lần con truyền về là con chẳng thấy bị như thế nào cả, vì là trước khi con đi truyền là con vẫn nhắn tin xin cha cầu nguyện, nhưng mà cha không nhắn lại, nhưng con tin là Chúa vẫn thương xót đến con và gìn giữ cho con. Là con đi về vẫn bằng an mạnh khỏe, con chẳng có thấy bị đau đớn cái gì, con vẫn làm nùng bình thường. Còn ơn trọng đại nhất trong cuộc đời của con từ ngày con lấy chồng đến bây giờ là lúc nào trong lương tâm của con cũng áy náy về phần linh hồn của chồng con. Từ ngày lấy vợ là 22 năm là anh không có xưng tội rước lễ. Thế là qua nay vào đến đây thì hôm chiều hôm nay là đã xưng tội rước lễ. Thế là con đã chút được gánh nặng trong tâm hồn là 22 năm nay là con còn vui mừng hơn là Chúa chữa bệnh ung thư cho con ạ.
Dám đánh đổi không? Dám đánh đổi là thà Chúa chữa cho chồng con 22 năm ung thư tâm hồn. Còn dám đánh đổi, còn mừng hơn cả cái bệnh, ba cái bệnh ung thư của con. Vì chồng của con đã ung thư tâm hồn 22 năm, Chúa đã chữa. Mà dám đánh đổi rằng, tha rằng Chúa chữa cho chồng con 22 năm ung thư, còn con chấp nhận ba cái ung thư còn lại trong thân thể của con. Tuyệt vời quá, tôi phải tặng chị một tấm ảnh. Lòng Chúa thương xót. Vì cái lời chứng của chị nó quá tuyệt vời cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Đó là ơn bình an giữa lúc mà nhận ba cái hung tin của ba cái chứng ung thư. Và dám đánh đổi một lời nguyện là con mừng hơn cả Chúa chữa lành bệnh ung thư của con. Vì Chúa đã chữa lành bệnh ung thư tâm hồn của chồng con. Tôi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng nha. Để chị đưa về cho chồng của chị, để giữ vững lòng tin, vì ma quỷ nó đang điên lên đấy. Vì nó giữ chồng của chị 22 năm, sổng một cái chạy về giáo điểm tin mừng này, nó mất toi một linh hồn. Nó canh giữ suốt 22 năm. Đây, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, anh... Ông có lên không? Rồi, nãy giờ chúng ta chưa thấy có một người nam nào. Mời anh lên đây, anh chia sẻ cho mời anh được ơn gì của Chúa.
Đại cha, con có tội gọi là con đậu gốc, con đúng quà.
Ông quay thẳng vào đây, ông cứ làm như ông đang xỉn thế này. Ông đứng thẳng vào chúng tôi coi. À vợ đây. Rồi, Chúa tôi.
Gọi là đúng con gọi là con là đi số đánh đề đánh huyết các thứ, gọi là đến cái giờ 2 giờ 3 giờ là con bỏ cho là Chúa ngày chủ nhật đấy, con có đi gọi là cho qua loa thôi. Đúng thực tế là cả ngày Chủ nhật gọi là cả tuần con cứ đi qua loa, cái về gọi là chỉ nghỉ số cái việc là đúng ma quỷ xui dục con. Là từ bữa hồi nay con đi gọi là cái đợt ra Tết ấy, con lên đây. Gọi là con lên đây gọi là đi với anh em ngoài Bắc vô đây, con lên đây gọi là đúng con thấy được ơn, đúng con là về con xúc dục cho vợ con. Đúng gọi là trong lòng con nó xui dục lên, gọi là đúng thực tế nhà con đi bệnh viện các thứ con kiểu gì phải lên lòng thương xót. Là con cương quyết tâm nó cuối cùng ra là con vững tâm vô là đúng cha trời đầu con vượt trước cái u con như này. Nó làm trừng lên mới là cháu ngứa cả mấy năm. Bắt đầu xong cái con cái sở nó trà đúng phải tịt với trà con. Nó là xong rồi cứ chờ, chứ ngày nào con cũng chờ. Nó là dần dần nó sụt dần nó lại khỏi dần. Đúng con tin thì chỗ từ hồi này là con bắt nhà con không đi gọi bệnh viện nào gọi là để.
Rồi anh tên là gì?
Dạ du xe Nguyễn Văn Long gọi là.
Nguyễn Văn Long bao nhiêu tuổi?
Dạ 58 tuổi.
Rồi 58 tuổi ở đâu?
Ở xứ Tân Bình, xứ Tân Bình, Bảo Lộc.
Bảo Lộc. Rồi anh chơi để đóm ăn chơi bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm?
Dạ cũng nhiều lắm này đó. Gọi là con bỏ đạo đúng là đạo gốc thật đó, mà cuối cùng ra con có cái ngày Chủ nhật gọi là con đi con qua loa thôi. Đúng thực tế là con lại đi nấp đi gọi là đúng gọi là thấy cha là con sợ là đúng thực tế đó. Cuối cùng là từ hồi nay con đi lòng thương xót vợ đưa đi anh em là con thấy con tin con là thấy cái ù con này. Cái thứ hai con là ngứa nhỉ mấy năm mới là ngứa điên là con chít ngày nào con cũng sợ là từ từ mất đi là con
tin. Rồi bây giờ còn đề đóm.
Dạ, có thể từ hồi nay là con giảm dần đi rồi, giảm phải 70-80% rồi. Gọi là bài bạc, con đi làm, đó là con biết cầm cái chai, con đi dân làm nữa. Ông đó lại đi đó, con đi đến 9-10 giờ con mới về. Nó là đúng thực tế ma quỷ, con đi đánh bài, với đi gì để đó. Là đúng thực tế đó. Là họ lại còn đi cái đoạn, ông đó lại đi đó. Đúng thực tế từ hồi nay con biết, đi lòng đường xót là cuối cùng là con tin vào Chúa. Là con giữ dục nhà con đi gọi là để đi lòng thương xót, không đi nhà thương nữa.
Rồi, rồi đây chị tên là gì?
Maria Ngân, dạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 56 tuổi.
Rồi, và vợ chồng con vừa nghe nói chồng con là một người tổ sư đề đóm. Bao nhiêu năm trời như vậy, lúc đó thì con thấy như thế nào và con cầu nguyện thế nào để chồng con được ơn quay về?
Trước hết con... ba tháng nay rồi thì con có đi cái đợt mấy đứa em nó vào lòng thương xót cha đây là cũng cùng đi rồi đấy con cứng lòng lắm đánh đề con cứ đi cứ xách cái xe đi mà đi làm mà cứ về đến khuya mới về có khi ngày làm ở ngoài vườn họ lấy cái cà phê cũng chẳng biết xong con trong người con cũng giận lắm mà nhiều khi con cũng muốn nhịn đi tại vì con cái cũng có dâu có rể cả rồi để con cứ rất chi là nhịn mà con nhiều lúc về lại còn chửi bới nữa dạ chửi...
rồi khoan được bây giờ sao mà anh ấy được anh ơn trở về mới là điều quan trọng
dạ. Ơn trở về là 3 tháng này thì con mua cái đài về để cho con dỗ mãi đi cái đợt đó dạ còn cứ làm không có đi con mà đi hay mà con muốn đi là về chửi bới là bực Chúa ở ngoài nhà thờ đây này đem ra mà đi chứ mà chỉ phải đi đâu chửi còn ngang như vậy á chửi bới còn tờ dở lắm rồi nhiều khi con cũng
rồi cuối cùng sao
bây giờ con nghe tin là chừa cái đề đóm con mừng con lên con cũng chạy theo lên con tạ ơn lòng thương xót với cha với cộng đồng cầu nguyện cho chồng con như vậy con mừng vô cùng dạ cho
đây tôi tặng cho anh cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi chưa không, người ta cầm cái sổ này đi ghi đề anh biển thay vì cầm sổ đề cấm này cho tôi nha. Cầm chặt lấy. Rồi tặng cho chị cái quạt giáo điểm tin mừng nhỉ, nghe cầm lấy. Rồi đây là cái máy còn không, còn nghe không?
Đang còn nghe mà còn cái còn ấn theo còn á anh không nghe.
Rồi bây giờ để rồi còn ơn của chị mới nhất của chị là ơn gì?
Con rất là nhiều ơn nhưng mà mới nhất đây là con ngay cái bữa con đi lòng thương xót nên bữa đi lòng thương xót đây này nửa cái đầu của con á là nó đau mà đêm cái nỗi con ngủ không được cứ thụt mà con vì bao lạy Chúa không biết con Con thì con nhiều bệnh lắm, mà bây giờ con cũng mới đi bệnh viện về giả tại thì ông cũng cho đi, nhưng mà con đi bệnh viện Bình Dân.
Cuối cùng sao? Bây giờ sao rồi?
Bây giờ con khỏi luôn, hôm qua con đến đây là khỏi luôn cái bệnh đó. Thứ nhất là con...
Hallelujah! Rồi, 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 đây, cầm lấy cái máy về nha, hai vợ chồng. Rồi, 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 rồi. Rồi, như người khác, rồi, hai vợ chồng đi dắt tay nhau đi xuống, đúng rồi, người này đi chỗ này, người đi chỗ kia, đi theo bà, mau đi các bà đi, người khác bây giờ mong. Rồi, còn cô này với cô kia, phải không? Hai người mong, mong, mỗi người lên nói một phút. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con trước là...
Trước gì được ơn gì của Chúa?
À, thưa cha, con được ơn của cha là con đau đầu 2 năm, nhưng mà con giấu bố mẹ con vì là con ở có một mình. Cho nên con không dám nói để cho bố mẹ con khỏi no. Mà trong khi đó thì con làm trong ban phục vụ giáo sĩ.
Rồi, rồi cuối cùng là sao?
Thưa cha, bây giờ con khỏi rồi. Mấy này cái tiếng...
Hallelujah. Rồi, đau đầu 2 năm đã được khỏi. Ơn thứ hai.
Thưa cha, thì con bị thoái hóa đau cổ với đau vai. Thì cái hôm thứ ba, thứ tư con vào đây là con nằm bên này là con không nằm được. Là con xuống đây là con bảo này. Con nói với bố mẹ con là con xuống là hiếm con mà Chúa chưa chữa con khỏi thì con cứ ở đây con bắt vạ Chúa. Bao giờ Chúa chữa con khỏi thì con về. Mà hôm nay thì con đã khỏi rồi. Từ ngay tối hôm thứ năm con về con nằm là nó đã không còn đau nữa. Mà con giơ tay như vậy cũng giơ được rồi ạ. Và dạ thưa cha con hết ạ.
Đây tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Để... Con chưa? Rồi. Đây tôi gửi tặng cho chị cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Kim Giang. Con 57 tuổi. Dạ con ở Vĩnh Lộc B ở Bình Chánh. Con đã bỏ Chúa này 36 năm.
Mà chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 57 tuổi.
57 tuổi bỏ Chúa 36 năm vậy là bao nhiêu? 21 tuổi, vâng. Rồi nhờ đâu mà sau mấy chục năm như vậy chị được ơn quay về với Chúa 36 năm.
Dạ năm ngoái, đầu năm ngoái là ba chồng con ông bệnh nặng lắm. Được con mới nói là thôi bây giờ con cầu xin Chúa, con cũng bệnh nữa, cho con được sức khỏe để con làm, con kiếm tiền, con lo cho ba chồng con. Là Chúa cũng ban cho con. Rồi khi ba con đã qua đời rồi con sẽ quay lại với Chúa. Ba con ông chết là được 100 ngày, qua 100 ngày rồi con mới đi lễ lại. Con đi lễ được 3 tuần, cái con mới trình với cha. Là cha nói là con phải về thuyết phục với anh nhà là với chồng con á. Là con phải thuyết phục với chồng con là để tới nhà thờ để cha làm phép chuẩn. Thì con mới được rước lễ, Đức mới được xưng tội rước lễ. Con mới đến đền thờ Đức Mẹ, dòng Chúa Thương Xót, con cầu xin. Thưa mẹ, mẹ hãy ban ơn cho con được một lời khuyên để con về con nói với chồng con. Là con về con cũng nói với chồng con vậy. Chồng con mới nói ừ, thôi anh cứ đi thì đi chứ có gì đâu. Rồi là con mới trình cha, rồi cha mới là cho ngày là con được làm phép chuẩn là trước Noel năm ngoái. Rồi ngày hôm đó là ngày thứ bảy qua ngày Chủ nhật. Chồng con mới nói là vậy ngày nay là anh có đi lễ không? Rồi có đứa con gái lớn của con nó mới nói là thôi ba tắm rửa đi chở mẹ đi. Rồi anh cũng vui vẻ chở con đi. Rồi đi được 2 tuần cái chồng con mới nói thôi em cứ trình với cha đi cho anh theo đạo với em với. Con mừng lắm. Còn hơn ai cho con vàng nữa. Rồi con mới đình cha. Cha mới nói là thôi giờ cứ đi lễ vài tuần đi. Rồi cha mới cho người tới là để giảng đạo. Rồi đi được 2-3 tuần lễ sau. Rồi cha mới cho người tới giảng đạo. Cái cha mới, anh chồng con mới nói trời ơi cuốn sách vậy sao mà anh đọc được. Cái con mới nói thì anh cứ thính thác vào Chúa. Anh cầu nguyện Chúa đi. Chúa sẽ ban soi sáng đọc. Cho đầu óc anh minh mẫn anh sẽ học được. Đó, Chúa mới ban cho anh. Chồng con học có 2 tháng là đã thuộc kinh.
Sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng?
Dạ là cũng người anh con ở Biên Hòa đó. Ảnh mới nói là có Chúa ở đây. Có cha Gia Long ở nhà thờ này con mới tới đây. Rồi con được thêm ơn thứ hai nữa. Là cuối năm 2017 chồng con anh bị sa hai túi trĩ đó, rồi con mới nói trời ơi chắc là đầu năm mà đi cắt làm sao mà anh ngồi làm được.
Bị cái gì?
Hai sa hai túi trĩ đó, rồi cái con mới điện thoại hỏi con nhỏ em đi cắt ở đâu em chỉ cho chị với. Cái nói thôi bà ơi đừng có đi cắt, tìm cách khác đi. Con mới suy nghĩ lại, thôi bây giờ mình vợ chồng mình cứ cầu nguyện Chúa đi, Chúa sẽ ban ơn cho anh. Rồi đó cái con với ảnh cứ cầu nguyện riết mà tới mùng 4 Tết con đi tới cha chạm tay là tới mùng 4 mùng 5 mất tiêu.
Ai mất? Chồng con mất hả?
Không có, cái túi trĩ mất.
Hallelujah. Thế con lên, hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho vợ chồng chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót để làm bàn thờ. Một người thì bỏ Chúa 36 năm, một người thì bây giờ mới biết đến Chúa và tin vào Chúa, làm bàn thờ để cả hai vợ chồng cùng thờ Chúa trong nhà nha. Đây là mấy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.